Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần 6, tức là thân tâm bất an. Thân tâm bất an chính là thứ lớp vào đạo. Sao vậy? Nếu thân nếu rảnh rang, hiện nghiệp dễ tạo, tâm nếu an nhàn, tập xấu liền sanh. Nên biết tâm lương thân mà trụ, dù tâm bất an cũng đâu thể lì thân một khắc. Thân nương đất mà trụ, dù thân bất an cũng đâu thể lì đất một bước. Nếu hiểu như thế thì đâu còn bất an. Tức là ở đây thiền sư Lai Quả nói, tức là nói về cái sự tu đạo, tức là thân tâm bất an. Thì ở đây nói rất là kỹ. Sở dĩ mà chúng ta vào thiền đường chúng ta tu học, hoặc là chúng ta đến các thiền viện chúng ta tu học, vì chúng ta ở ngoài đời, hoặc là thân hoặc là tâm chúng ta không được yên ổn. Tức là nếu mà chúng ta ở ngoài đời thì nó không có điều kiện, không có môi trường mình tu. Do thấy ở ngoài đời mình thấy rất là dễ tu, nhưng mà thật ra rất là khó tu. Chẳng hạn như lúc mà mình còn ở gia đình thì cơm áo được cha mẹ mình lo, nhưng mà sau khi mình lớn lên thì tự mình lo, đúng vậy không? Chẳng hạn như bây giờ mình lớn lên, mình có gia đình, mình lập gia đình, chẳng lẽ mình ngồi không? Ngồi không mình tu thì ai nuôi mình? Thì bắt buộc mình làm. Mà mình duyên cái sự nghiệp ở ngoài đời thì giàu cho mình được sự nghiệp lớn lao, giàu cho mình được sung túc, nhưng mà cái thân mình cũng được an nhàn, đúng vậy không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà thấy những người nhà giàu đó, người ta đầu tắt mặt tối cho đâu có rảnh rang mà ngồi thiền được như mình. Chẳng hạn như không có người nào mà 6 giờ 15 mà tụng sám hối, hỏi kỹ luôn. Giàu cho những người mà Phật tử thường thành luôn, mà không có người nào mà 7 giờ rưỡi người ta ngồi thiền cũng được luôn. Giờ đó là điện thoại nè, rồi xem tivi, để coi tin tức chỗ này chỗ nọ, rất là nhiều cái sự chướng duyên. Do đó tâm nó không được an ổn và thân nó không được an ổn, phải không? Chẳng hạn như mình đầu tư một cái miếng đất nào đó đi, mà nó lên á, chẳng hạn bây giờ mình đầu tư là 10 tỷ, mà bây giờ mình hay tin cái giá đất nó vọt lên là 20 tỷ, tâm nó cũng an, đúng không? Mừng quá sao an. Mà nó rớt giá một cái nó còn cho 7 tỷ cũng an luôn. Có nghĩa là lên cũng an mà xuống cũng an. Nghiệm rất là đúng. Cho nên mình nghiệm ra một cái là làm gì? Bắt đầu tìm ra cái một cái con đường giải thoát. Mà tìm ra con đường giải thoát là chủ đâu? Thiền đường. Ở đây nói chung là gần 40 mấy năm 60 bài của Ngài Lai Quả, Ngài đều ca ngợi cái thiền đường. Thì ở đây cũng vậy, Ngài nói là cuối cùng rồi bắt đầu mình mới tìm đến thiền đường, để cho thân tâm mình được an ổn. Đó. Mà nếu mà rảnh rang thì hiện nghiệp dễ tạo. Chẳng hạn như 7 giờ rưỡi đến cái giờ ngồi thiền, cái mà mình chịu ngồi, mà không chịu ngồi cái mình đi đâu? Cái mình đi rong. Mình đi rong là gì? Bắt đầu là bắt đầu mình tạo nghiệp, phải không? Tạo nghiệp xấu ác. Cho nên hiện nghiệp rất là dễ tạo. Mà tâm mà nếu an nhàn thì tật xấu liền sanh. Cho nên ban đầu mà mình vào thiền viện mà không có cột ý thức vào trong cái thiền đường, tức là không có những cái pháp tu thì cái tâm mình rất là dễ sanh những tật xấu. Tâm nó an nhàn, nó không chỗ, cho nên phải dùng nhiều phương tiện. Chẳng hạn cái người tu thiền là phải dùng lục diệu pháp môn, phải không? Hoặc là cái người mà tu về cái tổ sư thiền, tức là ta phải dùng kháng công án. Còn tu về thiền phái Trúc Lâm là gì? Phản quan tự kỷ, soi lại tìm tâm nó ở đâu, tại sao nó sanh khởi, từ đâu nó hiện khởi lên. Còn tu về cái pháp mà gọi là Như Lai thiền thì các ngài dùng những cái phương pháp đối trị. Chẳng hạn như cái tâm mà nó tham ái thì các ngài dùng cái thân bất tịnh, tức là dùng tất cả những phương pháp đối trị để làm như thế nào đó cho tâm mình được an. Đó là mục đích duy nhất. Mà nếu mà không có những cái phương pháp mà tu thì tật xấu rất là dễ sanh. Ngồi cái mình vọng tưởng, ngồi cái mình tơ tưởng, cho nên phải dùng phương pháp, mượn phương tiện mà tu. Đó. Nên biết tâm nương thân mà trụ, dù tâm bất an cũng đâu lì thân một khắc. Cho nên người xưa người ta nói á, cái thân của mình á là đền đài của tâm linh. Cái tâm mình mà bất an á thì nó biểu hiện ra cái thân tướng mình nó mệt mỏi, đúng không? Cái tâm mình mà nó được an ổn á thì cái thân bắt đầu nó không có tức là ta nhìn vào ta biết mình liền hạn như mình mất ăn hoặc là mất ngủ hoặc là nó biểu hiện lên, nghĩa là mình không có muốn học đạo nữa, mình không có muốn học pháp nữa, mà cái thân mình á là mình không có một cái năng lực gì hết á, là ta biết là cái tâm mình không được an ổn, tức là mình không có một cái tiêu chí, không có một cái thú hướng đến cái con đường đạo giác ngộ mà nó lơ lơ lửng lửng đâu á, là ta biết, ta nhìn và ta biết mình liền, tức là cái tâm mình nó không có thú hướng. Mà tâm mà đã không thú hướng rồi á thì nó biểu hiện ra cái hành động ở bên ngoài đó. Giả sử thân tâm an ở chỗ tham nhiễm, chỗ này tức là nhân khổ, chỗ này tuy an nhưng thuộc về cái an chốc lát. Vì ác nhân đã gieo thì ác quả phải đến, thân tâm sau này sẽ bị an ở chỗ địa ngục ấy, tức là ác quả vậy. Tức là bây giờ mình muốn thân tâm mình an không? Mình muốn thân tâm mình an cũng được. Chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà mình phiền não không? Thì mình ra quán cà phê mình ngồi mình uống, rồi mình xem tivi. Hoặc là bây giờ mình tâm mình phiền não thì mình đi chơi, hoặc là mình đi đánh cầu lông, hoặc là mình xem đá bóng, hoặc là tất cả những cái luôn. Nhưng mà nó đang ở đâu? Ở cái chỗ tham nhiễm. Chỗ này tức là nhân khổ, chỗ này tuy an nhưng mà thuộc về cái an chốc lát. Cho nên á, hồi nãy có một cái cô Phật tử hỏi là người tu á rất là khổ, thì tôi nói một câu như thế này nè. Chẳng hạn như ở ngoài đời cũng khổ, mà người tu cũng khổ. Mà người tu khổ là khổ cái gì? Chẳng hạn như mình sanh ra đời chưa ai là cái người biết ngồi thiền, thì mình mới vào, mình xuất gia hoặc là mình tiến tu chơi con đường đạo giác ngộ thì chúng ta phải tu tập độ thiền. Ở nhà mình ngồi nửa tiếng không được, nhưng mà bắt buộc ở đây là mình phải ngồi 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Thì đó là gì? Đó là cái nhân gì? Cái nhân đau chân, cái nhân nhức chân. Nhưng mà hết cái nhân mà nhức chân rồi đó thì nó đến cái quả an ổn. Cái người mà xuất gia Phật quý như là từ mùng 1 đến 15. Tức là từ mùng 1 về, từ mùng 1 là nó không có mặt trăng. Nhưng mà lần lần gì? Mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 rằm, trăng càng ngày càng tỏ. Còn cái người ở tại gia thì giống như mặt trăng tròn ngày 15, rồi đến gì? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, đến 30 tối ôm luôn. Có nghĩa là người ở ngoài đời ta cũng khổ, khổ về vợ, chồng, con cái, khổ về quyến thuộc. Nhưng mà cái khổ nó không có lối thoát. Còn cái khổ của mình á, tuy rằng mình ngồi nhức chân thiệt, nhưng mà nó có một cái lối thoát. Tham trên ngài nói là tuy rằng ông an thiệt, nhưng mà an ở cái chỗ tham nhiễm là cái gốc của khổ. Là gì? Sau khi mà ông chết đi thì cũng đặt ông cái chỗ rất là an ổn, mà ở đâu? Ở địa ngục. Vậy thôi. Còn ở đây á, mình tuy rằng ban đầu á mình khổ, khổ là không phải là khổ gì, mà mình thức khuya, mình dậy sớm. Mà thức khuya dậy sớm này á, mình không làm cho ai hết. Mình thức khuya dậy sớm này á, cái người tu đặc biệt nhất là thức khuya dậy sớm, hoặc là mình làm tất cả các việc thiền pháp trong chùa hoặc là trong thiền viện, thật ra không cho ai hết, mà bồi đắp cái công đức cho chính mình, hoặc là tiêu trừ nghiệp chướng lại cho mình, là một cái điểm. Còn ở ngoài đời á, mình bươn chải, mà càng bươn chải càng tạo thêm nghiệp. Trên cái người tu mà quy chiếu lại tất cả những cái việc làm của mình, những cái hành động của mình là chính làm cho mình. Chẳng hạn như á, mình đây mình nói là một cái điểm cho quý thầy biết. Chẳng hạn như mình nhận một cái trách nhiệm nào đó mà mình làm cho tốt, mình làm cho đầy đủ, mình làm cho đại chúng đều hoan hỷ, là cái phước lực của mình mai này mình làm các Phật sự, lỡ nó bị trục trặc có người ta giúp. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy không, trên cái bước đường mà gần đây nhất là quý thầy theo dõi chúng tôi, chẳng hạn như tôi đưa một cái ví dụ, chẳng hạn như bây giờ một cái đất nước, đúng không, bị giặc ngoại xâm nó đến nó chiếm, thì bây giờ muốn giải phóng cái đất nước này á thì phải ra công ra sức của cải để mới giải phóng một đất nước. Đưa một ví dụ thì đây cũng vậy, bây giờ có một cái miếng đất mà bây giờ muốn gầy dựng lên một cái chốn tùng lâm thì nó trải qua không biết bao nhiêu là cái thử thách, những cái chướng duyên. Nhưng mà những cái thử thách chướng duyên này đặc biệt nhất là mình tưởng rằng mình bế tắc, nhưng mà tự nhiên đâu có một vị hộ pháp ra họ giúp. Giống như cái người tu mình á, là tôi hôm bữa tôi nói á, tuy rằng sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, nhưng mà liễu ám hoa thơm riêng một thôn. Tức là ngỡ rằng núi cùng sông cạn là mình hết lối, bích lối rồi, nhưng mà đằng trước mặt ở ngã ba đường có một cái lối tể, ở bên đó có hoa thơm cỏ lạ, mình đi vào chỉ cho dành riêng cho cái người tu. Cho nên tuy rằng khổ nhưng mà cái quả của nó là quả vui. Cho nên cổ đức nó là vui trong tham dục, vui rồi khổ đó, khổ để tu hành, khổ quá vui đó. Thì hòa thượng ở làng Hồng, hòa thượng chấp nhận, hòa thượng nó mà tu vậy sao tu, tu mà nó khổ sao tu. Cho nên hòa thượng nó là từng bước an lạc, từng bước an vui. Cho nên hòa thượng ra cuốn sách đó, từng bước an vui. Hòa thượng nó là mỗi bước đây là mình vui mới tu được, chứ còn mà đi mà khổ sao tu, phải không? Ăn cơm khổ quá sao tu. Cho nên hòa thượng nói mỗi bước đi là đem đến niềm vui, phải không? Có nghĩa là trong lúc mình đang ở trong chùa, trong lúc mình ở trong thiền viện, mà nếu mà buồn mà khổ sao tu, cho nên là vui mới tu được. Đó, cho nên mỗi cái nhìn, mỗi vị có cái nhìn khác nhau, để cho hung đúc. Cho nên mình thấy được rằng, tuy rằng mình ở ngoài đời tâm được an ổn, nhưng mà ở chỗ có tham nhiễm, ở cái chỗ dính mắt, phải không? Chẳng hạn như gần đây nè, qua cái trận bóng đá, người ta thức thâu đêm luôn, nhưng mà cuối cùng thì cũng có người nhảy lầu, cuối cùng có người giết vợ. Đó, vừa rồi ở Hà Nội, ông này ông thua gần cả tỷ bạc. Ông về cái ông kêu vợ ông đưa tiền, cái bà ông đưa, tức quá ông ra nhà sau, ông lấy một cái con dao bầu mà sắt cháo heo á, sắt rau cho heo ăn á, làm cho mấy chục nhát chết. Mất tiền, rồi nhà tan cửa nát, rồi gì nữa, tù tội. Bây giờ chưa biết xử án làm sao. Thì như vậy trong lúc ngồi coi đá banh an không? Rất là an ổn, rất là vui, phải không? Ngồi coi đá banh thì trên bàn có một chai bia, gì nữa, mồi đầy đủ hết, vừa ăn vừa rung đùi, ăn rất là ăn, nhưng mà ăn trong cái tham nhiễm. Sau khi mà cái nhân ăn, nhưng mà ngược lại cái quả thì quả khổ rất là rõ ràng. Cho nên ngài nói là tuy rằng thân tâm an ở chỗ tham nhiễm, mà chỗ này tức là cái nhân khổ, chứ không phải là vui gì hết. Còn mình là cái người xuất gia mà mình tu á, ban đầu thì nó hơi cực một chút, thức khuya dậy sớm thì nó chưa quen, tại vì cái đồng hồ sinh lý mà nó chưa quen. Nhưng mà sau này tôi bảo đảm cho quý thầy ngủ thêm nữa, ngủ cũng được, đến 3 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi tự nhiên không có ngủ nữa, dầu cho mình đi bất cứ nơi nào chứ không phải ở thiền viện, dầu cho mình đi bất cứ nơi nào cái mình ngủ, mình nói ở sao nó thao thức, mình giật mình dậy đúng là 3 giờ. Tự nhiên cái đồng hồ sinh học của mình nó làm việc luôn, chứ khỏi cần mình coi đồng hồ gì hết. Đó là cái người tu lâu năm. Trừ trường hợp bất đắc dĩ là cái ngày hôm đó mình mệt mỏi quá chịu không nổi cái mình ngủ quên. Còn lần nào là chúng ta dậy là cũng là trước hết 3 giờ, ví dụ như thế, phải không? Qua cái điểm này để cho mình thấy rằng càng tu thì mình càng an vui, càng tu mình càng được hạnh phúc. Đó, còn mình ở ngoài đời càng gì càng làm tức là càng đau khổ. Cho nên là cái phần này để cho mình thấy mình có một cái nhân duyên, một cái túc duyên rất là tốt khi trụ ở Tùng Lâm. Ở thiền đường tuy khó an mà sẽ làm cho đạt đến cái an vĩnh cửu. Càng học tôi thích cái quyển này lắm, phải không? Ngài nói nè, ở thiền đường tuy là khó an thiệt, tôi thấy có những người ngồi thiền đâu hết giờ, ngồi gần hết nằm la liệt mệt mỏi, hạn như bảo vậy cũng hơi trễ chút mà ra ngồi thiền cái quất cái mền lên, mà trời thì nó nóng chứ đâu có lạnh đâu. Tại sao đắp cái mền dày lên, lỡ mà ông thầy Bảo Tốn đánh thì nó đau, ví dụ gì đó, phải không? Ngồi thấy rất là cực nhọc. Mình nói là có những người ngồi thiền á cảm thấy giống như đang ở địa ngục, nhưng mà ráng gắn gỗ đi, gắn gỗ mình tu, gắn gỗ mình điều phục đi, thì lúc mà nó an rồi đó thì bảo đảm luôn, hôm nào mà không cho ngồi thiền là mình năn nỉ luôn, thầy ơi cho con ngồi thiền, hôm nào mà cấm bảo không được ngồi thiền nha, mà bảo đến năn nỉ nó khóc lóc nó quỳ là biến nó tím. Thấy không? Hôm nào mà không cho ngồi thiền mà nó đến nó khóc, khóc cái thầy Bảo Tú, thầy ơi cho con ngồi thiền đi, con lạy thầy á, lúc đó biết nó an rồi đó. Thấy không? Phổn cười kìa. Rồi ngài dạy tiếp nè. trụ ở thiền đường lâu ngày, thân tâm bất an, tự nó an. Ngó cái một điểm gì đó, cái mình đừng có sợ, đừng có, mình nói là ồ sao người ta ai cũng ngồi thiền được, mình ngồi không được, nó nhức nhói rồi nó rút, nó rỉ nó gì đó, mà mình cứ ráng ngồi, mình gắn gỏ, mình vượt qua cái chỗ đau đớn thì tự nhiên nó đến cái chỗ an đó. Phải biết thân tâm chịu sự ràng buộc của thế gian, ràng buộc lâu ngày cũng có thể tự an. Nay đem thân tâm ở lâu ngày nơi thiền đường, ở lâu cũng an, giống như ở nhà được an ổn. Bỗng phạm pháp luật bị bắt bỏ tù thì trong khoảng khắc cũng khó an, nhưng sống trong tù lâu ngày quen rồi thì cũng cảm thấy được an trong đó gì hết. Tôi hỏi rồi, có những người mà họ ở tù nói trời sướng ở nhà, bây giờ họ ra tù rồi tự nhiên họ nhớ tù lại. Có những người đó, tôi quen rất là nhiều những thành phần này, họ nói khi mà ra tù rồi tự nhiên họ nhớ trong tù lắm, lại cái nghiệp, cái nghiệp họ là phải ở trong tù họ ăn mới được, họ ngủ mới được, họ thấy họ thích thú cho nên họ phải tạo một cái tội gì đó, cái họ vô tù lại, giống như họ ra tù vô tù giống như cơm bữa vậy. Còn mình nghe trong tù mình sợ, thì ngài nói là cái thiền đường này cũng vậy nè, cái thiền đường mà một khi mà an rồi đó thì đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn trụ thiền đường, chừng nào thành tựu quả vị diệu giác, ngài nói khẳng định luôn. Ở một thời gian là bắt đầu là mình cảm thấy mình xa cái thiền đường, cái nó nhớ một, nhớ nhung một cái gì đó, thì ngài nói là thì ở nhà cũng như thế. Chẳng những không thấy khó chịu mà thậm chí còn muốn chẳng ra khỏi tù đó. Ngài nói là chẳng thấy khó chịu mà chẳng muốn ra luôn, muốn ở nó luôn đó. Chẳng những thân an mà tâm cũng an. Cái tệ của thân tâm không luận là ở chỗ nào, ban đầu thật bất an, dần dần hơi an, kế đến có thể an, lâu ngày an luôn. Đây là cái bệnh chung của lục đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula đó. Bây giờ hỏi thẳng một cái điểm luôn, bây giờ cái con ruby của mình đi, mà bây giờ nói bây giờ mình nó lên nó ngủ, nó sống cái cách thức giống như con người, nó đâu có được, nó an ổn ở chỗ nó rồi, phải không? Giống như là những cái con thú, con thỏ rồi con mèo rồi con nai, chính nó đang ở trong cái nghiệp súc sanh nó đó, nó cảm thấy an ổn rồi, không có còn mong muốn một cái gì nữa hết đó. Thì đây ngài nói là cái bệnh của chúng sanh, bệnh trong sáu đường nó cũng như thế. Thì lâu ngày kề tháng mình ngồi thiền đường nó cũng như thế, nó an ổn rồi tự nhiên đến cái giờ mình đến ngồi thiền mình cảm thấy nó không có gì lạ hết, bình thường thôi chứ không có gì lạ hết đó. Than ôi, thân tâm của người tham thiền trụ tất cả chỗ đều chẳng thể an là lý đương nhiên, vì tất cả chỗ đều là trần lao nên chẳng thể an ổn lâu dài được. Nay ở thiền đường là hạnh chánh của người con Phật. Bây giờ ngài nói ngược lại là gì? Bây giờ cái người mà đã có công năng tu tập thiền định nhiều kiếp rồi đó thì mình vô tù chắc mình chán lắm, đúng không? Cho nên tôi thường nói là mình tu tập như thế nào đó, mình phát tâm có hai cái con đường mình đừng có vào. Một là bệnh viện, hai là nhà tù, gọi là vĩnh viễn luôn á, tức là nhiều đời nhiều kiếp mình phát cái hạnh nguyện sao á, hai con đường đó đừng có vào, đúng không? Có nghĩa là gì? Mình không có bệnh hoạn thì đâu vào nhà thương, mình không có tạo một cái lỗi gì hết thì làm gì vào nhà tù. Cho nên rồi gì nữa, mình sống ở nhà cảm thấy nó bất an, cảm thấy nó không được an ổn, mình về nhà nó làm cho mình nó bức rứt, nó khó chịu, vì chỗ đó là chỗ trần lao, chỗ đó là chỗ tham nhiễm. Cho nên quý thầy thấy cái những mà bậc tán lai họ ra đời á, họ không bao giờ trụ ở nhà được, họ trụ ở nhà từ 1 tuổi đến 5-6 tuổi thì họ phải tìm con đường họ ra đi, những cái bậc tán lai. Cho nên qua cái phần này để minh chứng lại rằng những người mà có chánh hạnh tu thiền thì bây giờ làm cách gì đây nữa, cuối cùng họ cũng vào thiền đường, cuối cùng họ cũng vào thiền viện họ tu, chứ họ không bao giờ ở trần lao được. Quý thầy nghiệm này coi, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Rồi gì nữa, ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, tất cả những chư tổ, tất cả các vị thiền sư đều có một cái nhân duyên chánh hạnh là tu thiền, thì làm cách gì họ không vào hết. Chẳng hạn như ngài Nham Đầu Tồn Phát, phải không? Đó, những vị đó là quý thầy sau này nghiên cứu những cái hành trang của các ngài, thì tất cả những người này đều là có chánh hạnh tu thiền hết đó. Là chỗ ở chánh của người hành đạo, nếu chẳng thể an thì nhất định là không thể được. Sao vậy? Vì người tham thiền mang cái thân hành đạo
mà ở chỗ chẳng hành đạo thì đạo làm sao hành được? Cho đến người có tâm đạo 10 phần ở nơi đạo tràng hành đạo, đạo còn khó hành, huống là chỗ chẳng phải đạo tràng mà có thể hành đạo được ư? Có nghĩa là ngài nói bây giờ mình có cái chánh hạnh tu thiền mà mình ngồi đây mà mình tu không được thì mình về nhà chắc chắn là tu không được rồi đó. Cho nên ở đây ngài nói rất là kỹ một cái điểm, giống như ở ngã tư đường nơi thành thị mà muốn lìa xa sự hiên náo, dứt sự nhiễu loạn của thế tục có thể được ư? Điều thiết yếu nhất là đem thân tâm trụ ở thiền đường lâu dài, thà bất an mà chết chứ chẳng chịu rời thiền đường tạm an mà sống. Cuối cùng ngài đưa một câu gì đó, bây giờ ngài nói là bây giờ mình ngồi thiền đường nhất chân thà chết luôn chứ không thể nào mà xả ra để được an ổn rồi mình chết, phải không? Thà chết trên bộ đoàn tổ cụ chứ không bao giờ chịu mà mình bước xuống bộ đoàn tổ cụ cái mình trúng gió mình chết. Bây giờ mình biết chẳng hạn như tối nay bây giờ người ta đưa ra, người ta chiếu được cái màn hình cho mình coi luôn. Chiếu màn hình là một là ông ngồi trên bộ đoàn tổ cụ chết, hai là ông vừa bước xuống trúng gió ông chết, thì mình bắt cái nào? Bảo bắt cái nào? Vậy thầy Phổ thầy bắt cái nào? Một là thầy ngồi trên bộ đoàn tổ cụ thầy chết, hai là thầy vừa bước xuống cái nó trúng gió chết. Thì chắc chắn là mình bắt là cái ngồi trên bộ đoàn tổ cụ chết, phải không? Nhưng mà xưa giờ trong lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ trải dài qua Trung Hoa rồi đến Việt Nam, chưa có một cái ông tổ nào ngồi trên bộ đoàn tổ cụ tịch, chưa có. Thì thôi bây giờ cái thiền viện mình chuẩn bị mình xây nè, nó cũng có những cái khó khăn thôi, bây giờ Phổ làm bữa đây ráng ngồi cái tịch trên bộ đoàn luôn, quay phim chụp hình là nổi tiếng luôn. Lúc đó người ta đi nầm nộp giống như chảy hội luôn, phải nói là bất khả tư nghị luôn. Chưa có một cái ông tổ sư nào mà ngồi thiền cái tịch luôn, không có. Thì tại sao mình sợ chết, phải không? Thì hôm nào đó mình ngồi nhất cho mày nhất luôn, mình thử bữa coi, thử bữa nó chết không? Nó cứng người luôn, nó cứng lên từ chân lên lần luôn, coi thử nó chết không? Rồi rốt cuộc cái mình xả ra bình thường nó đâu chết, phải không? Thì ngài nói là nè, điều thiết yếu nhất là đem thân tâm trụ ở thiền đường lâu dài, thà bất an mà chết chẳng chịu rời thiền đường tạm an mà sống. Người học đạo nên xem xét kỹ chỗ này. Cuối cùng rồi á, ngài nêu cao cái tinh thần trụ thiền đường để tu tập, để chuyển hóa. Thà mình ngồi đây không có được mà cũng phải ráng ngồi cho nó hết giờ mình mới xả, chứ không được mà chưa hết giờ còn nửa tiếng nữa mà mình xả, mình vào mình ngủ. Mình ngủ là an thiệt á, nhưng mà trong đó nó có cái bất an, phải không? Không có tạo thêm cái phước, không tạo thêm cái công đức gì hết. Nó rất là kỹ đó. Cho nên qua cái phần này mình phải hiểu cái người trụ thiền đường để mà tu học. Thì đến cái bài thứ 7, thiệt thòi khó chịu. Lời này của người không biết mới nói, chứ người có chút trình độ chắc không nói như thế. Có nghĩa là mình nói là sao mà tôi vào đây thiệt thòi quá. Tất cả gần mười mấy hai chục con người ta mà không có bắt khiên bàn ghế gì hết, mà toàn gặp mặt tôi chỉ. Cho nên là có những người hòa trong chúng lạ một điều nha, là có những người họ sướng lắm, họ đi nhẫn nhơ mà tự nhiên ông thầy ông bắt. Mà những người mà họ làm chết luôn mà gặp mặt vô làm chỉ làm liên tục luôn, là một điều vậy đó. Ngày xưa mà chúng tôi ở Thường Chiếu thấy một cái điểm này, có những người họ rất là sướng không làm gì hết á, nhưng mà có những người làm sáng trưa chiều mà ông thầy cứ bắt làm suốt. Nhiều khi mình hiểu, mình nói tại sao mà thiệt thòi quá. Thì đây ngài nói á, là nếu mà cái người nào mà nói như thế là không biết mới nói, chứ người mà có chút trình độ là không nói như thế, phải không? Nếu mà cái người nào mà có chút hiểu biết rồi đó, là nói ông thầy á, ông biết cái nghiệp mình nặng, cái nghiệp mình sâu, cho nên ông làm cho mình bớt nghiệp, ví dụ đó, biết được rồi đó. Vì sao? Vì từ dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ thiệt thòi này không ai mà tránh khỏi. Kể cả chư Phật cũng bị thiệt thòi luôn, không chỉ mình. Lúc mà thành Phật rồi đó, ngài cũng bị thiệt thòi. Thiệt thòi chỗ nào? Vì sao Đức Thế Tôn một hôm khất thực xong trải tòa thuyết pháp, đang ngồi trang nghiêm trước trăm muôn đại chúng, thì bỗng có một cô gái ôm bụng vào đứng trước mặt Đức Phật nói: ông thuyết pháp rất là hay, thân tôi chẳng an, chẳng bao lâu sanh, sao ông chẳng bàn đến? Thì đại chúng đứng ngơ ngác hoang mang rất là lo sợ. Thương thay Đức Phật của chúng ta đang chịu thiệt thòi rất là nặng. Thì đây có một cái tích chắc quý thầy coi rồi phải không? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật, sau khi mà Đức Phật mà xiển dương cái giáo lý vô ngã, thì tất cả các bà la môn không có còn chỗ đứng nữa. Bởi vì các bà la môn cho rằng thân tâm là tiểu ngã, để tu tập như thế nào đó cộng chú với nại ngã phạm thiên, thì Đức Phật đưa lên một cái đề xướng tất cả vạn pháp đều vô ngã. Thì có những người giới trí thức họ thấy được những cái đạo lý sáng sủa mới mẻ, có rất là khoa học, cho nên họ theo Đức Thế Tôn rất là đông. Chính cái điều đó có một nhóm bà la môn phạm chí, họ mới thuê một cái cô gái. Cô gái này tên gọi là Tôn Đà Lị, hay còn khác hơn gọi là Đồ Di Bạc. Đến làm gì? Tức là chiều nào cái cô gái này cũng đến tinh xá kỳ viên, tức là đến vào khoảng 1-2 giờ trưa, cầm một cái bó hoa vào tinh xá, rồi cô trốn một cái nơi nào rất là kín, rồi đến 6-7 giờ chạng vạng cô đi ra, mà cô làm liên tục như thế vậy đó. Thì sau khi mà đúng 3 tháng rồi, thì cô độn vào một cái khúc gỗ trong cái bụng á. Đó. Thì cô, lúc mà Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, cô chỉ vào mặt Đức Thế Tôn, cô nói á, là ông nói rất là hay, ông nói cái gì cũng vô ngã, ông nói cái gì cũng tịnh hạnh, ông nói là người tu phải giữ giới, phải thiền định thì mới có trí tuệ. Mà bây giờ tôi sắp sanh rồi, ông chịu lo. Thì nếu mà theo cái bộ mà những cái bộ kinh A Hàm đó, 4 bộ kinh A Hàm á, thì cũng có cái câu chuyện này. Nhưng mà trong A Hàm thì nói như thế này, thì lúc đó Đức Thế Tôn chỉ nói một câu thôi: tôi biết, cô biết, Như Lai biết, nhưng mà đừng cho ai biết hết á. Thì sau khi mà do cái năng lực Đức Thế Tôn tự nhiên bắt tái mặt, nó quảng hồn quá, nó quảng hồn cái bên lính quýnh thì sao, cái tự nhiên cái khúc gỗ rớt cái bịch cái đứt ngón chân, và bà vừa bỏ chạy ra ngồi tinh xá kỳ viên á, thì bất thình lình tóc nó đứt xuống, nó rút bà xuống, rớt xuống địa ngục A Tỳ. Thì bởi vì á, phỉ báng một bậc thánh A La Hán á, thì sau khi chết á, thì mới độ ngục A Tỳ. Nhưng mà phỉ báng một vị Phật á, là ngay trong lúc sống đổ xuống A Tỳ địa ngục luôn. Nó lạ một cái điểm. Cho nên á, theo tinh thần của Nguyên Thủy á, thì Đức Phật nói là cô biết, Như Lai biết, nhưng mà đừng cho ai biết. Thì giữa tôi và cô, nếu mà tôi có cái đó thì mỗi người tự biết thôi. Đúng vậy không? Tâm tôi làm thì tôi biết, mà tâm cô vu cáo lên thì cô biết, thì Như Lai dùng cái đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái kinh điển Đại Thừa thì nó hơi khác, là trong lúc mà cái cô Tôn Đà Lị này mang cái khúc gỗ làm cái người sắp sửa sanh á, đến mà vu cáo Đức Thế Tôn á, thì bỗng nhiên á, cái ngai hoàng của ông trời Đế Thích nó nóng lên, nóng dữ dội lên. Thì ông Đế Thích là ông biết cái sự kiện nào nó xảy ra, cho nên ông nhìn xuống, ông thấy cái sự việc giống như là cái người mà cầm cái trái Amalak á, ở trong lòng bàn tay, ông thấy rất là rõ. Thì bấy giờ ông biến thành con chuột, nó chui vô cái bụng của cô Tôn Đà Lợi á, nó cắn sợi dây á, cái khúc gỗ rớt xuống. Đó là kinh điển Đại Thừa. Đó, cho nên nó nói nè, bấy giờ các vị vua trời Phạm Thiên sai một thiên nhân, quá là một con chim ưng, bay đến cô gái mổ đứt sợi dây. Cho nên có những cái thuyết nó khác nhau, nhưng mà tụ chung mục đích là quá thành con chuột hoặc là con chim cắn đứt sợi dây nó rớt xuống. Trên qua cái chỗ này mình khỏi cần tranh cãi, miễn sao mà khúc gỗ rớt xuống thôi, đúng không? Không có tranh cãi là con chim con chuột gì hết á. Miễn là mình biết rằng cái câu chuyện này là khúc gỗ rớt xuống, thì tất cả mọi người đều la ó lên đuổi cô ra khỏi tinh xá kỳ viên. Thì cô bước ra khỏi tinh xá kỳ viên thì tóc nó rớt nứt. Vừa rồi chúng tôi cũng qua đến cái ao đó coi luôn, nguyên một cái vùng ao vậy nè. Đó, quý thầy mà có đủ nhân viên qua Ấn Độ có tích hết luôn. Đó, có một cái vùng nó trũng xuống. Thì người ta nói là cái chỗ này ngày xưa cái cô Tôn Đà Lợi bị vu cáo Đức Phật, là đất nó nứt ra rồi nó rút, nó kéo xuống. Thế đây tôi dẫn chứng thêm, tại sao mà Đức Phật chịu thiệt thòi, tại sao mà Đức Phật chịu vu cáo. Thì Đức Phật trong Kinh Bảo Tích, Đức Phật mới kể ra cái câu chuyện như thế này. Tức là vào cái kiếp quá khứ rất là lâu xa, có một vị Bà La Môn tên là Duyên Như Đạt, ông coi việc dạy học cho 500 đồng tử. Thì đương thời có một người vợ của Phạm Chí Bà La Môn tên là Tịnh Âm, thường đem vật thực đến cúng dường Duyên Như Đạt. Đức Phật mới kể câu chuyện quá khứ lâu xa. Thì bây giờ có một vị Bích Chi Phật ông vào thành khất thực. Thì cái sau khi mà cái vị Bích Chi Phật mà vào thành khất thực rồi, với cái tướng hảo trang nghiêm, cho nên vợ của ông Phạm Chí Bà La Môn Tịnh Âm á, bà khởi lên một cái tính tâm, bà đem tất cả các thức ăn thượng diệu nhất đến cúng dường vị Bích Chi Phật. Rồi cái vị Bà La Môn Duyên Đạt này ông thấy vậy, cái ông sanh tâm ghen ghét. Ông ghen ghét, ông tức quá. Ông nói tại sao mà cái bà thí chủ này của mình lại đem cúng dường cho những người khác. Cho nên ông sai các đệ tử đến chửi mắng vị Bích Chi Phật, và ông vu cáo vị Bích Chi Phật này ăn ngủ với bà Tịnh Âm giống như vợ chồng, hơi ớn không? Cho nên quý thầy sau này ra làm Phật sự, có những lúc mà quý thầy thấy có những vị hòa thượng, hoặc là có những vị thầy mà còn nhỏ quá mà nổi tiếng á, thì chắc 100% luôn có một lúc nào đó những người đó bị hại. Bị hại là người ta thấy là cái chén cơm người ta bị lật xuống, hoặc là người ta thấy là cái người này có cái năng lực để mà thu hút tất cả những Phật tử, thì chắc chắn là người này sẽ bị vu cáo, hoặc là họ dựng chuyện lên, phải không? Chẳng hạn như có những cái tin, có những quý thầy mà bị hàm quan đó, bây giờ họ ghép rất là dễ. Chẳng hạn như họ lấy cái đầu của mình, phải không? Họ gắn vào cái mình của cái người nào đó. Bây giờ uy tín nó làm rất là dễ. Rồi họ gắn cái đầu của người đó qua cái đưa lên mạng. Rồi làm gì nữa? Họ cho một cái người, không, họ cho một cái người, người phụ nữ nào đó bất cứ, họ thê luôn. Rồi đến nói trong cái cuốn băng là đã từng sống với người này người nọ, ví dụ gì đó. Rồi thu vào cái đĩa đó, không? Rồi bắt đầu họ tung ra, họ vu cáo cho những người khác, ví dụ đó. Bây giờ có rất là nhiều. Mà Đức Phật thọ ký, cái giáo pháp của Đức Phật và cái tăng đồ của Đức Phật thì không có Bà La Môn ngoại đạo nào phá được hết, mà chỉ có những người xuất gia cùng nhau tu học là đệ tử của Đức Thế Tôn phá hại lẫn nhau thôi. Phật nói giống như trùng con sư tử, ăn thịt con sư tử, chứ ngoài ra không có thiên ma, không có ngoại đạo, không có Phạm Chí Bà La Môn nào phá được, không có một cái tôn giáo nào trên thế giới nào mà phá được đạo của Đức Phật, mà chỉ có những người cùng xuất gia với nhau phá hại với nhau thôi. Thì đây cũng vậy, phải không? Cái vị này thấy rằng mình mất cái phần lợi của mình quá, cho nên mới vu cáo lên. Vu cáo là cái bà thí chủ Tịnh Âm này có ăn ngủ với cái vị Bích Chi Phật này đó. Và cái vị Bích Chi Phật này biết rồi, muốn cho cái vị Bà La Môn Duyên Đạt này thấy được là mình không có phạm giới, cho nên cái ngày nhập niết bàn, cái vị Bích Chi Phật này mới ôm bình bát đến trước cái hương thất của Bà La Môn Duyên Đạt, thị hiện các thần thông bất khả tư nghì, tức là thị hiện 18 thần biến. 18 thần biến là thân nó phun nước, rồi cái thân nó lớn lên, nó cao lên, rồi thoát ẩn thoát hiện, rồi đủ những cái mà cái người thường không làm được đó. Thì bây giờ tất cả mọi người mới thấu hiểu Duyên Đạt hư vọng, không có thật, do ông vọng sanh tâm oán hận, cho nên ông mới đổ thừa cho vị Bích Chi Phật này. Thì lúc này Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, Duyên Như Đạt lúc đó nay chính là ta chứ không khác. Tịnh âm chính là đồ di bạc, 500 đồng tử nay là 500 vị A-la-hán, do bởi chút ác nghiệp còn sót lại trong quá khứ, đến ngày hôm nay mặc dầu Như Lai thành Phật rồi mà vẫn bị đề di bạc chửi mắng. Tức là tịnh âm á, tịnh âm là ngày xưa là do Duy Như Đạt là vu cáo lên, bà tức bà nói bà không có, mà tại sao như thế? Chỉ có bà mang một cái niệm đó thôi mà nó từ đời này qua kiếp khác bà luôn luôn bà trả thù, đúng không? Và 500 đồng tử thì chính là 500 vị A-la-hán ngày hôm nay ngồi trong pháp hội cũng bị ảnh hưởng luôn. Chỉ có một chút, xóa một chút nghiệp đó thôi. Quý thầy phải cẩn thận. Cho nên trên bước đường tu, nhiều khi mình không có thấy, phải không? Thường thường ta nói là thường thường người xưa ta nói là mình chậm cái lỗ tai mà mình khinh con mắt, phải không? Có nghĩa là mình nghe ta nói là mình nghe vậy thôi, chứ mà mình không tận mắt mình thấy. Mà nhiều lúc tận mắt mình thấy cũng chưa có đúng nữa, phải không? Chẳng hạn như câu chuyện mà Khổng Tử đó, phải không? Tức là Khổng Tử đi du thuyết khắp nơi, mà đi cùng đi đó thì trong cái đoàn 6 người đó có Nhan Hồi, mà Nhan Hồi là Khổng Tử rất là để tâm đến, bởi vì ông rất là giỏi, cho nên Khổng Tử đến là nói là sau này nếu mà cái đạo ta mà được thịnh hành á thì cũng là nhờ Nhan Hồi. Thì đến cái vùng đó thì không có ai cho đồ ăn thức uống, bởi vì cái thời đó chiến tranh rất là nhiều, các nước đánh lẫn nhau. Cho nên ngài đến cái vùng đó rồi ngài xin được nắm gạo đủ cho 6 người ăn thôi. Thì bấy giờ ngài mới bảo Nhan Hồi vào nấu. Thì sau khi mà trong lúc mà đang nấu cơm mà sắp chín rồi đó, thì ngài đang ngồi ngài trên cái ngài nhìn xuống dưới bếp, ngài thấy Nhan Hồi dở cái vung lên rồi bắt đầu hốt nắm cơm ăn. Ngài rất là buồn, ngài nói là ngài rất là để tâm đến Nhan Hồi, mà cái đạo nho mà ăn trước ông thầy á là cái lỗi rất là lớn, cho nên ngài rất là buồn. Sau khi mà dọn cơm ra xong rồi đó, thì Nhan Hồi mới quỳ xuống hỏi là: thưa thầy, tại sao thầy buồn, thầy chịu ăn? Nó là: ta rất tin tưởng ông, mà không ngờ ông á, cơm chưa có kịp xong, cơm chưa có kịp chín mà ông hốt nắm ăn trước. Thì lúc này Nhan Hồi mới quỳ xuống, nói là: thưa thầy, trong lúc con dở cái nắp nồi lên á để con xới cơm á, thì bất ngờ ở trên mái nhà nó rớt xuống nắm bụi. Con nghĩ mà nếu mà con hốt cái nắm bụi này con bỏ đi á, lẫn với cơm á, thì chắc chắn thầy trò mình đói, bây giờ cơm rất là ít. Con nghĩ như thế cho nên con hốt một nắm, trong đó có cho, trong đó có máng nhện và trong đó có cơm, con ăn trước. Thì lúc này Nhan Hồi mới hợp tất cả đại chúng nói như thế này: người đời á, xưng ta là bậc á thánh, mà chính lỗ tai ta nghe rõ ràng Nhan Hồi dở nắp nồi lên, chính con mắt ta thấy là Nhan Hồi bóc cơm ăn mà còn chưa chính xác, huống chi là các ông không có thấy, không có nghe. Khiếp không? Qua câu chuyện này để đánh thức mình rất là mạnh, là mình không thấy không nghe thì làm gì? Cho nên cái tinh thần bát nhã là gì? Mình học bát nhã mình phải hiểu cái tinh thần bát nhã. Bát nhã chỗ nào? Nên là bữa xuống tôi giảng ở Sài Gòn á, có những cái mẫu chuyện mình coi mình lơ là, mình không hiểu, nhưng mà sau khi mình đi sâu rào trong cái cuộc sống giữa đời thường mình thấy mới hay. Chẳng hạn như Tôn giả Tu Bồ Đề, ngài ngồi ở trong hang động, ngài ngồi yên bất động, các chư thiên rải qua cúng dường. Cái ngài hỏi là: tại sao mà các ông rải qua cúng dường tôi? Thì chư thiên nói là: ngài giảng bát nhã rất là hay, cho nên con nghe được, con tán thán ngài, con rải qua cúng dường. Thì lúc này Tôn giả Tu Bồ Đề nói: ta đâu có giảng, tôi ngồi yên mà đâu có giảng. Thì lúc này chư thiên nói: ngài không giảng, ngài không nói, tụi con cũng không nghe. Không nói, không nghe là trơn bát nhã. Thì như vậy bây giờ mình muốn trong cuộc sống giữa đời thường này, áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường này, biểu hiện cái tinh thần bát nhã là không nói, cũng không, không nghe, là đang ở trong cảnh giới bát nhã, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là những câu chuyện, là những cái bài học, gọi là bài học vô giá cho cái người trên bước đường hành đạo. Cho nên có những chuyện thị phi đến mà nói tôi không biết, bởi vì cái chuyện thị phi ngày hôm nay nhiều lắm, phải không? Cho nên mình không chạy theo cái chuyện thị phi để mình dính mắt, để mình đắm đuối, rồi để mình tạo nghiệp, thì đó là mình không phải là cái người con Phật đó. Cho nên và cái này là những bài, những câu chuyện và những cái bài học vô giá cho những người hành giả trên bước đường công phu tu tập thẳng đến con đường Phật đạo đó. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà Bà La Môn chiên già dùng chậu gỗ cột nơi bụng Phỉ Bán Như Lai? Do Sa Môn Cù Đàm làm cho tôi có thai, nay phải cung cấp tôi áo sống, đồ ăn uống. Này Chí Thắng, trong sự việc đó Đức Như Lai không có nghiệp chướng. Ở đây bây giờ Đức Phật nói lại nữa, tuy rằng Đức Phật kể ra nhưng mà thật ra là Như Lai không có nghiệp chướng. Bây giờ là đã thành tựu đạo nghiệp, đã thành tựu quả tối thượng rồi. Giống như là gương mà nó sạch bụi, giống như mà bây giờ cái nước này nè, bây giờ nó mình đang lóng trong xuống rồi đổ cái nước ra, tức là đoạn sạch căn bản vô minh. Rồi từ cái đoạn sạch căn bản vô minh mà đổ ra cái ly nước khác thì quậy cách mấy nó còn đục nữa. Thì cái tâm thể Đức Phật là không còn một cái bợ nhơ, không còn nghiệp chướng gì nữa. Đã mà trở về cái bạch tỉnh thức và cái thức thứ 9 rồi đó, thì tất cả những cái trần sa hoặc những cái nghiệp chướng nó sạch không còn gì luôn. Nhưng mà tại sao ở đây là Đức Phật nêu lên, thì Đức Phật nói nè, trong sự việc đó Như Lai không có nghiệp chướng. Nếu có, Như Lai có thể ném nàng đó ra khỏi hằng hà sa thế giới, chứ có đâu mà đến nữa. Nếu mà Như Lai mà biết cái cô đó mà đến á, thì đằng xa thì Như Lai dùng cái dùng gì, dùng thần thông bóc cái đưa qua thế giới, chỉ có đồng phi bán nữa, phải không? Như Lai làm được chứ. Nhưng mà tại sao? Do phương tiện mà Như Lai thị hiện nghiệp chướng để độ các chúng sanh không hiểu biết. Vì sao? Vì đời tương lai sau này sẽ có các tỳ kheo xuất gia học đạo trong Phật pháp, hoặc có kẻ phỉ báng rồi sanh tâm hổ thẹn chán nản mà xả giới hoàn tục. Đó, thấy không? Có nghĩa mà nếu mà mình không, Như Lai mà không làm như thế thì á, thì đời sau có các tỳ kheo cái xuất gia tu học cái đùng cái nói ông đó có con với tôi, cái mình chán nản, cái mình buồn, hoặc là mình tự tử, hoặc là mình xả giới mình hoàn tục luôn thì cũng được. Thì nếu mà mình có cái phỉ báng gì đó, trời, Đức Phật còn phỉ báng khi mình à, chẳng hạn như cái câu chuyện mà thiền sư Bạch Ẩn, người ta vu cáo ngài là có con với cái người mà con có một cái ông bán hàng tạp hóa ngoài chợ, có một đứa con, thì ngài rất là vui, ngài nói thế à, vậy thôi. Thì qua cái điểm này, Như Lai nói là để cho cái người sau này xuất gia học đạo mà lỡ có những người khác phỉ báng á, thì biết rằng Như Lai còn bị thì huống chi mình. Cho nên trong 10 điều tâm niệm có một câu đó, quan ức không cần biện bạch, mà nếu mà biện bạch á thì nhân ngã chưa có xả đó. Cho nên là cái phần này để cho chúng tôi nêu lên cho quý thầy hiểu thêm một cái điểm là Đức Như Lai sợ cái đời sau có các tỳ kheo xuất gia học đạo, rồi có người phỉ báng, rồi sanh tâm hổ thẹn cái chán nản, sinh hoàn tục luôn, chịu tu nữa. Quý thầy sau này sẽ chuẩn bị trên bước đường tu học, quý thầy tất cả những người mà làm Phật sự đều bị thiệt thòi hết, không nghi cái này cũng nghi cái khác, chắc chắn điều đó. Mà mình làm như thế nào đó, trong tâm mình không có phạm vào trọng giới của nhà Phật, tức là trong 4 giới điều sát, đạo, danh vọng, trong 13 pháp tăng đàn, mà mình ráng cố gắng mình gìn giữ cho được thanh tịnh, thì dầu ta nói cái mình cũng yên ổn, phải không? Do vì Như Lai đã thị hiện duyên sự đó, các tỳ kheo đời sau nếu có bị phỉ báng, họ nên nghĩ rằng Đức Như Lai thành tựu tất cả thiện pháp đủ đại quay đức mà còn bị phỉ báng, huống chi là chúng ta. Do suy nghĩ như vậy, họ sẽ không hổ thẹn chán nản và sẽ tu tập tịnh diệu pháp hạnh. Tức là do suy nghĩ như thế cái họng ra đời đó. Này Chí Thắng, cô gái Bà La Môn chiên già đó thường bị các nghiệp chướng ngăn che nên nhiều bất tính, nay nàng đó ở trong Phật pháp chẳng điều phục được, luôn bị các ác nghiệp che chướng, nhẫn đến trong giấc mộng cũng sanh lòng phỉ báng, lúc thức dậy vui mừng, nàng đó mạng chung sẽ đọa địa ngục. Này Chí Thắng, ta có thể dùng phương tiện khác trừ các nghiệp bất thiện của nàng đó, cứu nó ra khỏi sanh tử, hoặc có lúc Như Lai chẳng cứu người khác. Tại sao? Vì Như Lai đối với tất cả chúng sanh không có tâm thiên lệch, đó gọi là Như Lai hành pháp phương tiện. Tức là tất cả những cái mà nó biểu hiện ra trong cuộc sống giữa đời thường của Đức Thế Tôn, tất cả những cái pháp đó đều là phương tiện Đức Như Lai, đó hành xử Đức Như Lai. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà Ngài Đại Quả kể ra đó. Rồi Đức Phật kể tiếp này: rồi lại nữa, một hôm Đức Phật dẫn chúng vào thành theo thông lệ khất thực. Thì lúc bấy giờ là Đề Bà Đạt Đa, ông muốn tách riêng ra một cái giáo đoàn. Lúc hồi bữa tôi có giảng hôm qua, thì ông có một cái người đệ tử của ông là xuất sắc nhất, là vua A Xà Thế. Thì ông vua A Xà Thế, ông là vua, cho nên ông đưa ra một cái thông điệp, một cái cấm chỉ, là những người dân trong cái thành này không được cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đồ trong suốt 7 ngày. Đó, cho nên ở đây nói rất là kỹ, Phật và đại chúng khất thực chưa được một hạt cơm. Về sau có những hai người hối cải, dân chúng cúng dường trở lại. Đây là cái thiệt thòi bị bỏ đói, thế gian đâu thể chịu nổi. Tức là những cái việc làm của Đức Phật đều có ở trong kinh điển hết. Lại nữa, một hôm các vị đại là A-la-hán an cư ở nơi khác, chỉ có vài trăm người cùng Phật an cư kiết hạ nơi chân núi. Đề Bà Đạt Đa sai nhiều lược sĩ lán lăn đá to tuôn đổ xuống chân núi làm Phật bị thương. Tức là trong lịch sử là quý thầy coi rất là nhiều, phải không? Lúc mà Đức Thế Tôn ở dưới chân núi thì bị ông Đề Bà Đạt Đa, ông lăn đá xuống đề. Lúc trước chúng tôi có qua đến ngay chỗ mà cái dấu tích mà Đức Phật bị lăn đá đó, đến bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn cái ngọn núi đó. Thì đây trong cái những cái nghi vấn mà trong cuộc đời Đức Phật, ở đây cũng có nói rất kỹ. Đức Thế Tôn đó là sở dĩ mà Đức Thế Tôn bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá đề đó, thì cũng có cái duyên xưa. Tức là Phật mới kể lại là xưa ở thành La Diệt Kỳ, có hai anh em cùng cha khác mẹ, Tu Ma Đề và Tu Ma Xá. Thì sau khi mà người cha mất á, thì Tu Ma Đề không muốn chia gia tài cho người em, cho nên tìm cách để mà mưu hại. Một hôm rủ Tu Ma Đề, tức là Tu Ma Đề rủ Tu Ma Xá đến núi Kỳ Xà Quật. Khi đến khu vực núi đó rồi đó, thì Tu Ma Đề bàn xô đá giết chết người em của mình là Tu Ma Xá. Tức là Đức Phật mới kể lại cái ngày mà ông Đề Bạt Đa mà lăn đá xuống mà đề Đức Thế Tôn á, thì cũng chính là cái ngày xa xưa, cái thời quá khứ xa xưa, thì Đức Thế Tôn cũng dùng đá đè ông Đề Đạt Đa. Khiếp gì không? Tức là cũng là ngay cái núi Kỳ Xà Quật luôn. Quý thầy mà đi qua cái núi đó là toàn là đá, không đá nó dựng đứng này. Chúng tôi có đủ cái nhân viên qua đến 4-5 lần. Cái chỗ toàn là núi đá không, mà từ trên cao vậy có những cái ngọn núi to nè, chỉ cần 7 cái là lăn xuống đó. Tu Ma Đề lúc đó nay chính là Đức Phật Thích Ca, Tu Ma Xá là Đề Bà Đạt Đa. Do bởi nhân ác này, Thế Tôn phải thọ các khổ báo. Do bởi nhân ác này, Thế Tôn phải bị các khổ nạn. Nay tuy đã thành Phật, nhưng còn bị tàn dư nghiệp trong quá khứ. Khi Ngài đi kinh hành ở núi Kỳ Xà Quật, bị Đề Bà Đạt Đa đứng trên triền núi xô đá xuống. Đó. Thì lúc này cái ông thần núi, ông chỉ có ông giang tay ông đỡ thôi, cho nên có một miếng mẻ xíu nó giăng vào chân Đức Thế Tôn chảy máu. Mà làm thân Phật chảy máu tức là gì? Gieo cái nghiệp vô gián, tức là gọi là tạo nghiệp ngũ vô gián, phải không? Mà ở đây tại sao quý thầy phải hiểu một cái điểm, tại sao mà ngày xưa, ví dụ bây giờ ngày xưa, phải không, quý thầy giết tôi, rồi sau này cái tôi giết quý thầy lại. Nhưng mà tại sao cái câu chuyện này là ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái thiền thân kiếp trước là có cái tâm ám hại người em, lăn đá đè người em, mà chịu vô lượng cái khổ não rồi đó. Nhưng mà cái tội nó nhẹ hơn, hơn ông bà, ông Đề Bà Đạt Đa ngày hôm nay lăn đá đè Phật mà chỉ có chảy máu chút xíu thôi. Quý thầy biết tại sao không? Biết không? Bởi vì lúc mà Đức Phật Thích Ca tiền thân xa xưa có cái tâm hãm hại người em á, cái người em mẹ chưa tu gì hết là cái người bình thường, cho nên cái tội nó nhẹ. Còn sau khi mà cái nghiệp báo nó trổ ra rồi đó, thì cái người em này là Đề Bà Đạt Đa có cái tâm hại lại Đức Thế Tôn. Thì nhưng mà một con người thành tựu quả vị tối thượng rồi thì nó lại khác, phải không? Cũng giống như mình đi ra đường, mình gặp một cái người ăn mày, mình đánh một bạt tay, hay là mình đạp nó một đạp thì không gì hết, mà mình đánh một bạt tay, mình đạp một đạp mà trúng một cái người đó là gọi mình đừng nói là lớn hay là gọi chủ tịch xã thôi mình cũng chết mình. Ví dụ đó, phải không? Chứ đừng có nói mà người này làm lớn làm kia làm lớn hết, chỉ có chủ tịch xã thôi là mình cũng chết, bầm mình luôn, đúng không? Cho mày chết luôn. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý thầy thấy là tuy rằng cái nghiệp nó liên lỉ đi theo tất cả nhiều đời nhiều kiếp, mà nếu mà chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta hiểu được Phật Pháp rồi đó, thì chúng ta chuyển hóa được nghiệp, chúng ta không có tạo thêm một cái nghiệp nào nữa đó. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Thương thay, Đức Phật là đại sư ba cõi, là cha lành của bốn loài, phải chịu sự thiệt thòi lớn như bị làm nhục, bị bỏ đói, bị hãm hại. Phật còn như thế, ta là người thế nào? Đó, nói rất là kỹ. Lại như ngài Từ Minh đến thỉnh pháp nơi Phần Dương, mùa đông lạnh lẽo muốn được thân cận, Phần Dương tạt nước đuổi đi. Từ Minh đứng ở góc điện suốt một đêm, sáng hôm sau Phần Dương trông thấy lại tạt nước nữa. Như vậy đến 2-3 lần, thương thay cho Từ Minh vẫn vui vẻ chấp nhận, về sau khai ngộ hiệu là sư tử Tây Hà. Bữa tôi có giảng quý thầy đó, phải không? Tức là thiền sư Từ Minh đến ngài Thiện Chiêu Phần Dương, tức là ngài tên là Thiện Chiêu ở Phần Dương, mà mùa đông rất là lạnh, mà đến mà xin mà để mà nhặt chúng tu học, phải không? Ngài múc một cái gạo nước, mà nước mùa đông á, mà nước tiết á, ngài để cho nó tan ra hết, cái ngài tạt lên mình á, quý thầy thấy lạnh cỡ nào không? Gặp mình chỉ cần mà nói nặng một cái là mình chạy giọt mất rồi, đừng nói tạt nước nữa. Tạt một ngày tới đến 2 ngày, ngày thứ ba cái ngày cái vị thiền sư Phần Dương ngày ra, ngày lấy ngày múc nước xong, phải không? Ngài bỏ một ít đồ dơ nữa chứ, ít đồ dơ rồi cho nè, rồi nước tiểu nè, cái ngày quậy đều lên hết, cái ngày làm nguyên một gạo chút từ đầu chút xuống luôn. Ngài coi thử mà thiền sư Từ Minh em ngồi bất động cười không mình. Nó bây giờ hòa thượng giết con cũng đi, không chỉ đổ cái này làm gì. Nếu con người này đúng là con người là pháp khí rồi. Ông vô ông đào tạo, thì quá trình đào tạo đúng 7 năm sau thì trở thành một cái bậc xuất cách nhất, mà nói cái dòng Lâm Tế mà cái đương thời gọi là sư tử Tây Hà. Đó, qua cái phần này quý thầy sẽ thấy một cái điểm đó. Rồi cái nhánh mà năm tông bảy phái á, qua cái phần ngài Từ Minh á, xuất hiện một vị nữa gọi là Hoàng Long Huệ Nam, tức là năm tông là chia ra 2 nhánh nữa, Dương Kỳ một cái nhánh là Hoàng Long Huệ Nam đó. Thì qua cái này, phần này quý thầy sẽ thấy một cái điểm, chứ không phải như bây giờ các thiền viện dễ nhận, đúng không? Hay như mình nói vừa rồi, cái chú gì mà từ ở xa á, đến cái ngày thi rồi chứ, mai là thi, tôi nói bây giờ thi đi rồi mới vào, một hai là con vào ông tu, tôi nói đừng, mà mấy người mà ham thích kiểu vậy tôi bảo đảm ở chừng ngày, đúng vậy luôn, tôi đón luôn. Tôi nói tôi kêu cha mẹ là cho nó thi đi, mà nó ham hố kiểu này vào thiền viện chừng một ngày là nó chạy, không có tin, cứ bỏ cái buổi thi cái vào đây, sách gói vào đây, mới có ngày chừng ước chừng ráo học sinh nữa. Hôm qua bị ông cứu, ông quất cho một ngày luôn, khiêng cây khiêng sắt khiêng gì quản sợ mất, chạy chạy không kịp chào luôn, không kịp chào thầy Tú. Ủa mà thầy Tú chừng nào về? Tôi nói tối về, chiều cũng về liền, đúng ăn cơm chưa chạy liền. Phải không? Chẳng mới mà học sinh mà học sinh chân ướt chân ráo mà thấy gì sắc mà sắc mà sắc bệ mà tôi thấy cũng ớn nữa, phải không? Lên thấy là chưa ăn cơm xong là lên nó chào liền, chào xá chào nó, ủa chuyện gì vậy con về? Lắc đầu tôi biết rồi, thấy nhìn là sắc này thấy sợ rồi, phải không? Cho nên ba cái phần này là cái người thời nay nó khác, chứ không phải như người thời xưa đâu. Mà nói thật luôn là bây giờ chầm nửa xong tôi nêu lên cho quý thầy thấy, nếu mà quý thầy mà có cái tâm mà chịu ở cái chỗ khai sơn là có những cái chuyện đột xuất, như khiền đá là đột xuất là chuyện thường. Khai sơn cái chỗ khai sơn có đất này hết, bây giờ mình muốn thành lập lên cái tu viện là phải vậy thôi, phải không? Mà cho nên tôi sợ rồi, tôi nói bây giờ tôi giới thiệu vô là Trúc Lâm, rồi vô là Bạch Mã, là tôi giới thiệu hết các nơi là xây dựng xong hết luôn, cũng chịu một hai là con vào thầy, ông vào là ông bức. Mà nó cũng là dạng gì, cái duyên của ảnh, phải không? Chứ mà quà mà bữa giờ đâu có làm gì đâu mà nhổ cỏ ra ra chắc cũng có thể ở nữa, báo trước ngày sau đẩy, phải không? À, tôi nhớ lại rồi. Mấy thầy biết tôi nhớ gì không? Wow, ông phổ ông sợ nè. Qua wow, ngày trước ngày sau, bởi vì là tôi là cái người mà làm nhà khách tôi biết, ngày xưa là tôi cắt cái người nào mà mới quà tôi cắt tôi biết. Cái quà wow, cái xá ông thầy tốn ông cắt ai biết không, vô ai biết không? Ông cắt vô thầy phổ, ông bắt khiển chậu không mà sợ rồi. Bắt sáng sớm mà ăn cơm xong, quất 4-5 cái chậu, là bứng lên bứng xuống là thầy tôi thấy nó lắc đầu đi ngán ngán rồi rồi xong rồi. mai đẩy đi làm bên nhà sắt nữa rồi. Ngay chốc luôn, tôi nói trong bụng là ngay chốc luôn. Đến nó xá tôi một cái nó rồi đi về phải không? Sao thầy biết thầy? Biết thầy làm nhà khách 4 năm rồi con. Làm 4 năm trời. Đó. À, cho nên mà cái phần này quý thầy thấy là cái người tu người xưa nó khác. Phải lưu ý. À, thôi bây giờ chúng ta nghỉ ha, kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh